Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ mà nếu anh chị em đến đây kêu khấn lòng thương xót của Chúa, rồi Chúa hiện ra, Chúa đang đứng ở giữa đây, Chúa hỏi bề ta sẽ cho mỗi người một ơn, thì mỗi người hãy nghĩ coi mình sẽ xin ơn gì. Mình sẽ xin ơn gì? 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, con xin ơn gì?
Thưa cha và cộng đoàn, sau khi mà...
Không cần, bìa chỉ nói con xin ơn gì thôi.
Con xin ơn khôn ngoan. Ơn khôn ngoan.
Con nói lại đi. Bây giờ Chúa gọi con và hỏi con muốn xin ơn gì, con trả lời.
Thưa cha, con xin ơn hiểu biết và khôn ngoan.
Tại sao?
Vì đã hiểu biết và khôn ngoan thì biết được cái điều đúng và điều sai, và cái tốt và cái không tốt.
Rồi, xin cảm ơn con. Rồi, con xin ơn gì? Con
xin cha là con xin ơn Chúa và cha với cộng đoàn cầu nguyện đó con, là gia đình con được bằng an với Chúa cất rót bình an đó con, là con là kẻ ốm đau ạ.
Rồi, một kẻ ốm đau xin ơn bình an ốm đau, con ơn gì?
Với cha, con xin cha cho con có con, còn 5 năm rồi chưa có con.
Rồi, 5 năm rồi chưa có con. Rồi ông xin ơn gì?
Dạ thưa cha, con xin ơn làm sao con được biết để mà dạy con cái con cháu con làm sao được theo ý Chúa.
Rồi còn anh bạn xin ơn gì?
Dạ thưa cha, con xin được có con.
Mấy năm rồi?
6 năm nè.
6 năm không có con. Còn con xin ơn gì?
Thưa cha, là con xin ơn cho em con được khỏi bệnh, và em và con cũng được khỏi bệnh, và cho bố mẹ con được sống hạnh phúc hơn.
Rồi, còn anh xin ơn gì?
Dạ con xin là được vào nước trời với tất cả gia đình của con.
Rồi, chúng ta cảm ơn nhau một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Có cái nào gọi là đúng, cái nào là gọi là sai không? Không. Chẳng có câu trả lời nào gọi là đúng hay là câu trả lời nào là sai cả. Vì tùy theo mỗi người chúng ta thấy mình cần cái gì thì mình xin cái đó. Và Salomon khi mà được Chúa ban cho một cái ơn thì Salomon không xin giàu có, không xin danh vọng, không xin tiền bạc, danh vọng, chức tước hay là địa vị. Salomon không xin cái đó, mà Salomon xin cho con được ơn khôn ngoan, biết điều nào phải, điều nào trái, và cho con biết làm sao mà hướng dẫn điều khiển dân này, là một dân vô cùng quan trọng. Vì Chúa trao cho con nhiệm vụ là lãnh đạo dân này, dân riêng của Chúa, mà con không biết lãnh đạo như thế nào thì xin Chúa cho con được cái ơn đó. Vì thưa anh chị em, chúng ta không thể làm được gì tốt lành nếu mà không có ơn của Chúa. Chúng ta chỉ làm được một điều duy nhất thôi, đó là phạm tội thôi. Chúng ta chỉ làm được một cái điều duy nhất mà chả cần ơn Chúa mà mình vẫn cứ phạm tội được, đúng không? Còn nếu mình có làm được bất cứ một cái điều gì tốt lành như lời nguyện đầu lễ chúng ta đã nghe, đã xin Chúa, là bất cứ một cái điều gì tốt lành đều phải phát xuất từ Thiên Chúa. Vậy thì mỗi người anh chị em mình đến đây, mình khẩn khoản nài xin Chúa, người thì được có con, người thì được vào nước trời, người thì được chữa lành, người thì được khỏi bệnh, vân vân và vân vân. Mỗi người chúng ta có cái nhu cầu của mình, và Chúa thì Chúa thấy rõ là cần phải ban cho người này ơn này, người kia ơn nọ, người khác ơn kia, tùy theo sự khôn ngoan của Chúa. Vì nếu Salomon là người lãnh đạo mà không có ơn khôn ngoan để điều khiển, để phân biệt điều phải điều trái, người lãnh đạo mà không biết cái gì là phải, không biết cái gì là trái thì rất là nguy hiểm. Người dưới có thể sai lầm, không phân biệt được điều phải điều trái, nhưng người lãnh đạo mà một cái quyết định của họ ảnh hưởng trên toàn dân, mà họ quyết định sai là cả dân đều khổ, mà họ quyết định đúng thì cả dân được nhờ. Cho nên Salomon ý thức được cái vai trò, cái trách nhiệm vô cùng nặng nề của mình. Chúa trao cho tôi một dân vô cùng quan trọng, cho nên tôi không thể điều khiển dân này được nếu mà không có ơn của Chúa. Vì vậy mà Salomon mới xin cho con biết phân biệt điều nào phải, điều nào trái, điều nào đúng, điều nào sai. Trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống gia đình cũng vậy. Chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui hạnh phúc, thì người làm cha, người làm chồng coi như là trụ cột trong gia đình. Các anh hãy xin Chúa cho mình cái ơn đó đi, cái ơn để con biết không phải là lãnh đạo cả toàn dân, nhưng mà lãnh đạo cái mái ấm gia đình của con. Làm sao cho cái căn nhà ấy trở thành một mái ấm, chứ không phải chỉ là căn nhà, như là một mái ấm thực sự cho tình yêu và sự sống phát triển. Thì xin cho con, người lãnh đạo ấy, người làm cha, người làm mẹ, trong 90 ngày này, các anh chị, xin cho các anh chị có được niềm vui gia đình, có được tình yêu, lòng thương xót Chúa bằng cách biết điều nào đúng, điều nào sai, điều nào phải, điều nào trái, để trong gia đình của mình nó được hài hòa, nó được êm ấm. Vì một cái quyết định của người bố, người chồng mà sai thì làm cho cả gia đình nó cũng bị rạn nứt, có khi là đi đến đổ vỡ. Mà một cái quyết định của một người vợ hay người mẹ không đúng cũng làm cho những đứa con nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên anh chị em tha thiết xin Chúa cho mình cái ơn mà Solomon đang xin. Tha thiết xin Chúa cho chúng tôi, những người mà gọi là mục tử, những người mà Chúa trao nhiệm vụ là chăm sóc đàn chiên của Chúa. Mà nếu chúng tôi, bản thân tôi thấy rõ, nếu mà mình nói một điều gì sai thì ảnh hưởng vô cùng. Nếu mình có một quyết định gì sai cũng ảnh hưởng vô cùng trên anh chị em. Nếu mà mình dạy dỗ, mình nói không rõ ràng, nói không đúng, nói cứ lơ mơ, nói cứ lờ mờ, thì người dân cũng ù ù cạc cạc. Cha nói cái gì và cha hiểu cha nói cái gì cả, cha toàn nói gì trên mây trên gió, không con chả hiểu cha nói cái gì, toàn cái gì cao siêu thần học với lại những tư tưởng trừu tượng, những danh từ gì mà nó mơ hồ lắm. Thì thưa anh chị em cầu nguyện cho tôi để làm sao mà biết được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là phải, cái nào là trái, để mình dám chịu trách nhiệm về cái điều đó. Vì khi mình đã quyết định là đúng thì mình phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đừng có đổ thừa cho người khác. Mà nếu đã sai thì phải dám can đảm nhất đó là sai, chứ đừng có đổ thừa tại vì tại ông trùm, tại bà quản, tại bà sơ, rồi cuối cùng trong gia đình thì không phải tại em, cũng không phải tại anh, tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau. Không dám nhận cái quyết định của mình, cái trách nhiệm của mình, là vì lúc đó anh nóng, vì lúc đó anh quyết định vội vàng, cho nên là phá sản chẳng hạn. Bây giờ nhận cái quyết định, nhận cái trách nhiệm đó đi, đừng có đổ tại trời xui khiến, hay là cô vợ vì đó em quá tự ái, em quá ghen. Có ghen không? Có không? Ớt nào mà ớt chẳng, gái nào mà gái chẳng hay. Đó, bà nói thế không? Thì anh chị em thấy là có khi mình phải nhận cái trách nhiệm là lúc đó nó ghen rồi, nó mù quáng, nó ghen quá, nó u mê, nó tức quá rồi, không có gì cả. Lý dị đi, ký giấy vào, tôi ký liền. Ký xong bây giờ không biết làm sao mà rút lại được nữa. Thấy không? Cho nên nếu mình quyết định sai vào lúc đó em nóng quá, thôi cho em xin lại cái tờ giấy, em làm cái gì? Đốt. Đốt đi, bỏ đi, xé đi, bỏ thùng rác, dám can đảm. Có những người không dám nhận cái trách nhiệm đó. Khi mình đã lỡ có một quyết định gì sai rồi thì phải sửa sai lại cái đó bằng cách nhận cái sai đó của mình để mà sửa. Không nhận thì lấy gì mà sửa, thưa anh chị em. Và mình xin Chúa cho mình cái ơn khôn ngoan. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, nếu mà không có ơn khôn ngoan thì làm sao biết được rằng là trong cái thửa ruộng ấy có cái gì? Kho tàng. Nếu mà không ơn khôn ngoan thì làm sao biết được rằng cái viên ngọc ấy bên ngoài nó xù xì da cóc mà bên trong nó bọc trứng gà? Làm sao biết được xù xì da cóc trong bọc trứng gà để mà dám bán hết tài sản của mình mua cho được viên ngọc quý, để mà bán hết tất cả những gì mình có mua cái thửa ruộng ấy? Mua cái thửa ruộng ấy, người ta có cười không? Cười không? Khùng quá ông ơi, ông kinh doanh địa ốc mà ông đến cái nhà bè này, ông mua cái đất của ông cha Long này, giáo điểm tin mừng là sai rồi. Lúc mà về đây mà giá mà nhiều người biết mà mua đất bìa là ngon rồi. Bìa nó lên khủng khiếp. Mấy người này ngồi tiếc hụi hụi, bảo trời ơi, con theo cha từ xưa giờ 5-6 năm, cha đi đâu con theo đó, mà khi mà cha đến đây con thấy Giê-xu cái đất này nó khỉ ho cò gáy, mà tôi bảo khỉ nó cũng chẳng có, mà ho cò nó không có, mà gáy chỉ có ánh hương nó ùm, rồi mũi mỏng vắt đủ thứ. Nếu mà anh chị em, những người đang ngồi đây, ai là người lần đầu tiên đến đây giơ tay coi, lần đầu tiên đến đây, lần thứ nhất, lần đầu tiên đến đây. Rồi, chúng ta một tràng pháo tay, chúng ta chào mừng những anh chị em ấy. Còn lại là những người mà đã đến đây vài lần, mà những ai mà đến đây trong giai đoạn đầu cách đây hơn một năm, thì thấy rằng cái miếng đất này nó không có cái kho ngọc báu ở trong này đâu. Người ta đến đây người ta sẽ thấy rằng là cái đất này bán chẳng ai mua, cứ bán rẻ thốn bẹt rẻ thúi thì cũng chẳng ai mua, 500.000 mét vuông cũng chẳng ai mua, mà bây giờ nó lên tới 12 triệu một mét vuông. Từ 500.000 mà lên 12 triệu, em thấy nó tăng gấp gần gấp 10 lần, 20 lần như thế. Mà làm sao biết được cái trong cái thửa mảnh đất này có cái kho, có cái kho tàng? Kho tàng ấy tên là gì? Kho tàng ấy tên là gì? Lòng thương xót. Nếu mà không có lòng thương xót, đất này nó có lên không? Quay mua không? Quay ở không? Quay về không? Mà vì có lòng thương xót, đấy cái kho tàng đấy nó nuôi sống những người dân xung quanh này này, những người dân mà không có đạo ấy. Mà Chúa dùng lòng thương xót của Chúa, dùng người có đạo nuôi người không đạo, hay không? Hallelujah. Tôi biết đâu một ngày nào đó những người không có đạo bảo ủa vậy hay quá, ta những người không có đạo nuôi mình ta, thế là họ mới bắt đầu, họ giống như là nãy có bà nào đó, và bà ấy muốn quay lại đạo đó, muốn đưa cả nhà về với đạo đó, thì biết đâu những người xung quanh này họ cũng sẽ từ từ được Chúa soi sáng để họ thấy rằng là ồ, mảnh đất này cái giá trị không phải là cái tấc đất tấc vàng, không phải. Đất này nó sẽ không có nghĩa lý gì, nó không có giá trị gì nếu mà không có lòng thương xót. Cho nên cái kho tàng là lòng thương xót. Cái giá trị của cái đất này là lòng thương xót, chứ không phải giá trị của cái đất này là đắc địa, là không quy hoạch hay là cái gì, chả là cái gì hết. Đất này không là cái gì cả nếu mà nó không có lòng thương xót. Cái thửa ruộng ấy, người ta sẽ không bao giờ bán nhà cửa đi mà mua cái thửa ruộng ấy nếu mà không biết rằng trong thửa ruộng ấy nó có một cái kho tàng. Người ta cũng không có dạy gì mà đi lấy tiền bỏ cả ra bao nhiêu tiền mà đi mua cái viên ngọc nó xù xì da cóc nếu mà không biết rằng xù xì da cóc nhưng mà bên trong nó bọc trứng gà. Cho nên thưa anh chị em, phải có ơn khôn ngoan. Nhưng mà anh chị em đừng có xin mình cái ơn khôn ngoan là thưa Chúa vậy Chúa cho con ơn khôn ngoan đi, để Chúa cho con biết đất ở đâu nó sắp giải tỏa, đất ở đâu nó sắp phóng đường, đất ở đâu nó sắp quy hoạch để con mua. Cái đó có phải là ơn khôn ngoan mà Chúa muốn cho mình có không? Không. Ơn khôn ngoan mà Chúa muốn trao ban cho mình là phải nhận thấy được rằng là cái kho tàng đó là gì và viên ngọc đó là gì. chứ không phải là cái kho tàng đó là đất này hết quy hoạch, không phải viên ngọc đó là cái đất này sắp mở đường rồi, đến gọi là đón gió mùa trước sắp mở đường rồi, bây giờ là đất ruộng nhưng mà ít bữa nữa là nó mở đường là mình là mặt tiền. Thì cái đứa kia nó ở xa gần một cây số, nó cứ bảo thưa cha con cứ cầu cho nó 10 lần mở đường nhà con ra mặt tiền. Thì anh chị em, không phải, nhưng mà cái giá trị là cái kho tàng đó là cái gì? Anh chị em chúng ta là những người đi theo Chúa, mình phải biết rằng kho tàng ấy chính là lòng thương xót của Chúa. Viên ngọc quý ấy chính là Đức Giêsu và Thiên Chúa, Chúa Cha đứng nhiều lòng thương xót trao ban cái viên ngọc quý này cho nhân loại. Nhưng mà có những người cầm viên ngọc này, vứt đi, vơ vẩn viên xù xì to. Có những người thấy cái đất này, ui cái đất này đất thúi hoắc, đất này đất bùn, đất này đất không có chân, mua làm cái gì, bỏ đi. Có không? Vì họ không biết được rằng là cái giá trị bên trong. Cũng giống như vậy, anh chị em đến đây là những người đang đi, là những người đang hạnh phúc vô cùng. Ai là những người ngoài thành phố giơ tay? Ngoài thành phố, ngoài Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi đó, ngoài Sài Gòn đẹp lắm, giơ tay coi, giơ hai tay lên coi. Rồi vỗ, 1, 2, 3. Chúng ta là người hạnh phúc, vì từ xa ta đã biết lòng thương xót mà đến đây. Các ta lên, bỏ thì giờ, bỏ tiền của, bỏ sức khỏe, bỏ tất cả để đến đây tìm gặp được lòng thương xót. Hallelujah. Đấy, anh chị em mình, chúng ta là những người khôn ngoan, không phải là mình khôn lõi, không phải là khôn lanh, nhưng mà là những người khờ khạo mà được Chúa mặc khải cho biết mầu nhiệm nước trời, biết được cái mầu nhiệm mà người ngoài nhìn không thấy, có nhìn cũng không hiểu, có nghe cũng không hiểu, có nhìn cũng không thấy. Mà anh chị em mình đã nghe, đã hiểu, đã nhìn, đã thấy rằng là chúng tôi đến đây bỏ thời giờ, bỏ tiền của, bỏ sức khỏe, bỏ công ăn việc làm, có khi bỏ cả vợ bé, có bỏ cả chồng nhỏ, chồng to gì, bỏ hết để mà đến đây. Anh chị em dám bỏ, dám bỏ thời giờ, dám mất thời giờ, mất sức khỏe, mất công ăn việc làm, mất hết tất cả, như là vị mục tử đang ngồi ở trên đây đồng tế với chúng ta, cũng dám bỏ thời giờ, bỏ sức khỏe, bỏ công việc của mình để dắt đoàn chiên của mình từ mãi ở đâu ra? Hải Phòng. Vậy Chúa tôi từ mãi Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ đó, thành phố mà giang hồ tưởng là Hải Phòng mà vô đây là đi tìm đòi nợ, không phải là vô đây trốn nợ, cũng không phải vô đây đòi nợ, mà dắt đoàn hành hương của mình từ Hải Phòng vào tận trong này. Nếu mà Ngài không thấy rằng nơi đây có một cái kho báu thì dạy gì mà dắt con chiên mình đến đây làm gì, đúng không? Ra ngoài biển Vũng Tàu tắm sướng hơn, phải không? Hay là ra Đà Lạt lắm sương mù còn sướng hơn, phải không? Hay là đi lên chỗ gì đó, trèo lên quan dốc, ngồi gốc ngồi à cây đa rằng tôi lý ôi à cây đa. Sao con chưa đến đây làm cái gì? Anh chém đến đây có thấy được cái gì không? Nắng không? Nóng không? Chật không? Hẹp không? À, gió không? Bụi không? Cát không? À, có cái gì sướng không? Không. Có gì hấp dẫn không? Không. Có gì thu hút không? Có. Không thu hút sao đấy? Cái thu hút đó là cái kho báu ở nằm ở trong lòng. Cái thu hút cái là cái viên ngọc nó nằm ở trong cái vỏ xù xì này. Và anh chị em khám đến đây, mình khám phá ra và mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Tức là dìm mình vào trong cái kho báu đó, tức là mình ôm chầm lấy cái viên ngọc đó. Đây, tôi đã tìm được viên ngọc báu rồi. Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót mà tôi khao khát cả cuộc đời của tôi. À, anh chị em ơi, tôi đã tìm được một kho báu rồi. Tôi đến chỗ Cha Long mà chia mỗi người ít, chia mỗi người ít. Họ chạy đến bảo cha tìm được kho báu rồi. Có, tìm được rồi. Cha chia không? Có, chia. Với đây, chia mỗi đứa, tưởng chia cho đứa một cây, chia mỗi đứa một cục. một khối lòng thương xót. Tôi gửi tặng cho anh chị em, tôi trao tặng cho anh chị em, đây là kho báu, đây là viên ngọc quý mà bây giờ anh chị em sẽ nghe những người được kho báu, được viên ngọc quý ấy nói cho chúng ta biết. Mời anh Râu. Anh Ba Râu. Anh chân thật hay chân giả?
Dạ con càng già.
Anh chân thật hay chân giả?
Dạ con càng chân. Ở Quảng Bình gọi càng đóng này gọi chân.
Tôi nói anh chân thật hay chân giả?
Dạ, chân giả thế chứ.
Anh ấy chân giả nhưng mà anh lại chân thật. Hiểu không? Anh ấy chân giả vì anh ấy đây. Đây là cái chân giả, chân phải trái của anh là chân giả, nhưng mà anh lại là người chân thật. Hallelujah. Rồi anh chân giả mà chân thật, nói cho mọi người nghe, anh đã khám phá được kho báu lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con tắt thuật.
Kính thưa cha và kính thưa cộng đồng, con ở ngoài Quảng Bình vào ở trong này, con bị thương binh là bị cụt chân. Con làm 3 hecta rẫy mà vừa rồi là con là toàn làm nương làm rẫy cha. Còn thời gian này là mẹ con vợ con là đi cả 2 năm trời này, tin tức con không biết. Mà từ lúc con nhắn tin vô cha vậy là con mượn cái đài về là con không ngủ luôn cha. Con cứ thức đêm tới sáng cha. Như con là được là ơn trên cha. Vừa rồi là con ngân hàng đòi nợ con tỉnh bản đất bản rẫy nơi để làm bia đỏ về trả nợ. Cuối cùng ngân hàng gọi con lên cho mượn tiền trả về, cho con mượn thêm tiền, bảo là anh dư ứng vay bao nhiêu. Như kính thưa cha và kính thưa cộng đồng, như là con cũng bỏ đào là hơn 10 năm rồi, về không để lệ đôi gì cả. Vừa rồi con cũng lấy cái máy thì con
anh ấy thưa anh chị em, cuộc đời của một người thương binh nó mất một cái chân trái mà phải làm ruộng làm rẫy thì anh chị em thấy nó vất vả khổ cực vô cùng, và vì thế mà thua lỗ là chuyện đương nhiên và nợ nần là chuyện tất yếu, và ngân hàng đến đòi nợ cũng là chuyện phải lẽ. Nhưng mà cuối cùng thấy hoàn cảnh của anh ấy thì họ đã cho anh ấy mượn tiền để anh tiếp tục canh tác, đúng không?
Dạ thưa ý.
Vâng, đấy là chuyện mà anh ấy được cái ơn gọi là ơn về vật chất. Đấy là cái ơn về vật chất. Và cái ơn tinh thần đấy là gì? Là 10 năm anh đã bỏ Chúa. Và bây giờ anh kể cho mọi người nghe cái hành trình anh quay về với Chúa sau 10 năm bỏ Chúa như thế nào. Anh đã khám phá ra viên ngọc và kho báu như thế nào để anh quay về với Chúa.
Kính trọng cha và kính đồng cộng đoàn, con vì con mượn được cái máy của cha vì con nghe cái đêm tẩy sáng. Kính trọng cha, trước là con không nghe đâu vì vợ con đi gần 2 năm trời rồi thưa cha. Vậy là như con cải đi ở đâu con cũng không biết hết. Mà vừa rồi vợ con gửi đơn ở ngoài tòa án, con vẫn thương vợ con làm thương con cải lắm. 2 năm trời thưa cha là con 28 Tết là cứ vừa làm dấu vừa đọc kinh vừa lên bàn thờ khẩn nó khóc vậy. Chứ như vừa con là nói thật thưa cha về cộng đồng là như là cứ là toàn hút thuốc lá vậy, là uống bao hút. Mà nhiều
thì vợ con làm gì?
Dạ làm nương làm rẫy thưa cha. Mà giờ nghiện bao hút về thuốc lá. Vừa rồi là con cũng không biết sao à, mà cứ coi cầm dao mà lùa cha. Mà con cụt chân con chạy được hết. Con...
vợ anh hút thuốc lá xong rồi lấy dao rượt anh, rồi anh cụt chân anh không chạy được, rồi nó có chém vào cái chân nào còn lại không?
Dạ kính trong cha, còn đoàn như con phải là sợ là cơn lên nó phải chạy thôi cha, mà như chân giả không chạy được. Giờ con còn nhớ cha về cộng đồng rồi làm sao khẩn rồi để nữa.
Rồi bây giờ anh quay về với Chúa rồi anh thấy thế nào?
Con cảm thấy sung sướng. Rồi con ra đi là con không có ai ở nhà hết, cả vợ rồi cả bốn đứa con đi sạch. Con giờ đang nuôi là 30 con dê. Ra đi thì nhờ người ta thưa cha.
Tức là vợ anh ra đi đem theo 4 đứa con.
Dạ thưa cha.
Còn anh ở lại với 30 con dê.
Dạ. Vậy thưa cha, con làm rẫy là con treo cây treo cối, như cột chân con leo cột điện là 4 mét thưa cha. Con vác được 60 ký vì ơn chùa, ơn của Chúa. Dạ.
Thưa anh chị em, có thể tưởng tượng được một người mà còn một chân mà leo được cột điện không? Còn leo cây hái trái và còn vác được cả 60 kg không? Còn hai chân như tôi đây vác 10 kg còn thấy thở ra khói, leo mới được còn 1 mét đã té rồi bành ngoài.
Cột điện 1 mét thôi nha.
Và bây giờ thì khi mà anh đã quay về với Chúa rồi thì anh cảm nhận rằng là biển nếu mà lựa chọn một là Chúa hay là ruộng rẫy và 30 con dê thì anh chọn nào?
Kính trọng cha, kính trọng...
Thôi anh đừng kính trọng nữa, chỉ trả lời thôi, khỏi trọng khỏi kính gì cả, kính với trọng bỏ ra. Rồi, trả lời luôn.
Nhớ cha
đây. Bây giờ trả lời, một là 30 con dê, hai là đi lòng thiếu cho Chúa, chọn cái nào?
Con muốn đem vợ con về, mà vợ con không về, là con bán hết con đi làm bạc ải thôi.
Bán hết ruộng rẫy rồi.
Con không làm nữa, không làm rẫy nữa, con đi làm bạc ải.
Rồi còn 30 con dê
gần ba cho con thưa cha, 3 hết rẫy, 4 sao ruộng, 2 sao ao.
Bán hết.
Như thưa cha con làm ở trong nhà chết không ai biết hết. Con khéo con ở cũng gần đấy đấy. Nhưng vâng, con phải lên làm chứng thưa cha.
Vâng, thưa anh chị em, một người đã được quay về với Chúa nhưng mà còn cái trăn trở là vợ của mình chưa quay về với gia đình, và đó cũng là cái cảnh rất nhiều gia đình ngày hôm nay đang sống trong cái hoàn cảnh chồng một nơi, vợ một nẻo. Có khi thì chồng bỏ vợ, có khi thì vợ bỏ chồng. Cái hoàn cảnh của anh ấy là người vợ đem con đi và để anh ấy ở một mình, và suốt 2 năm trời, ngày 28 Tết anh ấy thui thủi một mình, khấn vái lòng Chúa thương xót để khao khát mong ước làm sao người vợ mình được quay trở về. Để mà bây giờ muốn người vợ quay trở về thì người vợ ấy cũng phải được như anh, là sau 10 năm anh không nhận ra cái kho báu lòng thương xót. Bây giờ sau 10 năm anh đã quay về với lòng thương xót Chúa, nhận ra kho báu, thì người vợ mới 2 năm bỏ anh, còn 8 năm nữa biết đâu chừng anh. Mình cũng phải kiên nhẫn đợi chờ chứ. 8 năm nữa mình cầu nguyện, cộng đoàn chúng ta cầu nguyện để cho chị ấy một ngày nào đó chị nhận ra kho báu lòng thương xót Chúa, và chị quay về với lòng thương xót thì chắc chắn chị sẽ quay về với anh, đúng không? Còn nếu mà bây giờ chị quay về với anh mà chị chưa nhận ra kho báu lòng thương xót thì ít bữa nữa gặp cái kho vàng hay kho đô la hay là kho kim cương thì chị cũng sẽ bỏ anh và chạy theo cái kho đó mà thôi. Chỉ khi nào họ quay về với lòng kho báu lòng thương xót, nhận ra đó là kho báu vô giá, thì lúc đó anh đã được kho báu lòng thương xót, chị được kho báu lòng thương xót, cũng chỉ là một lòng thương xót mà thôi. Lúc đó thì chị sẽ quay về với anh. Anh an tâm, cộng đoàn chúng tôi cầu nguyện cho anh. Những giọt nước mắt của những người đàn ông, thưa anh chị em, hiếm lắm, hiếm lắm, mà những giọt nước mắt thương vợ càng hiếm hơn nhiều. Thôi chị ơi, hãy quay về với chồng của chị đi. Biệt tặng cho anh cái máy, cái máy của anh là cái máy 500 bài giảng, đây là cái máy mới 365 bài giảng. Những lúc một mình anh không cô đơn vì có 365 bài giảng, có đứng mà anh đã có được kho báu, anh đã ôm lấy kho báu đó, đừng bao giờ bỏ. Kho báu ấy đang ở trong trái tim của anh. Anh buồn, anh cô đơn, anh nhớ vợ, anh tủi thân, mở lên mà nghe. Rồi nếu mà nghe chán thì mở lên mà coi hai đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Được chưa?
Con mua 2 cái này cho con, cái máy này con về bắt, con về biểu vô ba ngoài một cái, ba nội một cái, về một ba gì là bị mù. Mù mà cũng là cho heo ăn rồi là sang gạo rồi là máy ảo quần. Như hy vọng con lại muốn về bắt. Cứ bảo là con đã đánh đập vợ rồi cứ bỏ đi thôi cha, như con cũng ức chế quá.
Rồi không sao đâu anh à, rồi người ta cũng sẽ hiểu lầm. Anh có đầu không? Rồi anh đem về gửi tặng cho cái người hiểu lầm anh á, cho bà ngoại á, tức là bên ngoại, bên vợ đó. Họ hiểu lầm là anh đánh đập chị ấy để chị phải đi. Để anh hãy chứng minh bằng hành động là đem lòng thương xót đến cho họ. Và anh nói rằng đúng, tôi đã có một thời, con đã có một thời bỏ Chúa, một thời làm những điều sai quấy, nhưng bây giờ tôi đã biết được kho báu, biết được kho tàng, biết được viên ngọc quý, bán hết tất cả, bỏ hết tất cả, cũng có nghĩa là bỏ luôn cả tính hư nết xấu. Khi tôi biết được lòng thương xót Chúa thì tính hư nết xấu, rượu chè cờ bạc, những cái không xứng đáng với kho báu tôi bỏ đi. Bỏ đi còn có nghĩa là như vậy. Thưa anh chị em, không phải chỉ là bỏ tiền bỏ của, mà cái điều quan trọng là bỏ cái tính hư nết xấu của mình. Khi mình khám phá ra được rằng là đây là kho báu, mà muốn đạt được kho báu ấy phải xứng đáng, người đạt được kho báu ấy phải xứng đáng, thì tất cả những gì không xứng đáng để đạt được kho báu tôi vứt đi. Nhậu nhẹt, cờ bạc, rượu chè, những cái gì bê bối luôn thôi, không nữa, vứt đi. Vứt không?
Dạ, dạ vứt thưa cha.
Bỏ không?
Vừa con nó không về.
Bỏ không?
Dạ bỏ.
Vứt không?
Vứt.
Vậy không?
Dạ.
Vậy. Hallelujah. Chúng ta thấy có một người khập khiễng đi lên, bìa thêm thấy một người chống gậy đi lên. Ông ấy thì cụt một chân, còn chị thì lại có thể là gãy một chân không chừng.
Nên chào cha, cha cũng ra nữa. Cách là thứ cái bà cha còn ở Chí Hòa thì con có vô con xin cha.
Không, bây giờ chị vẫn tắt thời, bây giờ chị tên là gì, ở đâu?
Dạ con là Nguyễn Thị Phúc, con ở con 62 tuổi, gia đình con ở ngoài Đà Lạt ạ.
Bây giờ chị được ơn gì, chị sẽ vắn tắt cho mọi người.
Dạ con là Nguyễn Thị Phúc ạ, Maria Nguyễn Thị Phúc.
Được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thật ra một cái đơn gần nhất bây giờ là cái con bị tai biến này 10 năm rồi. Mà khi mới bị là con bị nằm một chỗ 3 tuần lễ, coi như không biết gì hết, y như người chết thôi. Thì bác sĩ nói là đừng có lo, chị chết, chị yếu quá, chị mổ 9 lần rồi, bây giờ không thể tỉnh ngay. Thì đến khi con có mấy chị em ở trong cái đội của lòng thương xót Chúa đứng ngoài cổng, thì đọc kinh xong rồi một chị vào chỗ con, rồi một lúc thì con tự con đợi con động đậy người con, và chị đi gọi bác sĩ, thì bác sĩ nói là chị sẽ tỉnh được. Rồi khi đó xong họ đẩy bên khoa nội nằm 2 tuần lễ, con không có đi xuống được, nằm liệt luôn. Thì con có gọi điện cho cha, thì cha và các cậu đoàn cũng cầu nguyện cho con. Rồi sau đó tự nhiên là con lật người, con dậy được, rồi con xuống đi. Tới bây giờ thì cách đây mấy năm con muốn xuống cha con hỏi thăm, thì người ta nói cha không có ở Chí Hòa nữa, thì họ nói ở nhà bè xa lắm, chân đau không đi được. Thì đến hôm nay là con nói là có đau cũng đi, có chết cũng đi. Thì con xuống đến đây, con đi được 2 đêm, thì con về đến nhà là con thấy chân nó hết đau, hết tê. Mọi khi con ngồi không được đâu. Thế ngày hôm sau con đến đây từ 6 giờ sáng, con ngồi ở đây cho đến 3 giờ, con mới đứng lên, mà không nhức, không tê. Thì con thấy là con hết rồi. Rồi bây giờ con, cái tay của con cha nắm 2 lần, bây giờ con đưa lên cao, không sao. Hồi trước là không được, hồi trước con nắm giờ giấu con phải để như thế này.
Dạ. Còn bây giờ chị làm dấu?
Dạ không ạ, giờ con đưa tay lên được.
Giờ đâu?
Dạ nhờ lòng thương xót của Chúa ở đây.
Hallelujah. Rồi bây giờ đây là cái kho báu gửi tặng cho chị, 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái đĩa hình DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Xin Chúa đồng hành với chị luôn mãi. Chúng ta thấy một người 10 năm bị tai biến như thế, 3 tháng nằm bất động hoàn toàn. Và đến đây thì lúc trước còn không nằm, không ngồi được, không đi được, không giơ tay được, và hôm nay có thể đi đứng được, giơ tay lên được. Cuối cùng kết luận một câu đó là nhờ lòng thương xót. Và chị đã biết được cái kho báu đó, cho nên chị đi tìm xuống tận Chí Hòa. Và người ta bảo kho báu đang chôn ở nhà bè, mà đi khó lắm. Chị bảo chết còn cũng đi, đau còn cũng đi, xa còn cũng đi, chết còn cũng đi, dám liều như vậy cơ thì Chúa mới ban ơn. Còn có những người thì cha cầu nguyện ở đâu? Ở nhà bè đâu? Nhà bè cách Sài Gòn 20 cây. Xui xa quá, thôi cha cầu nguyện cho con vậy nha, còn xa lắm. Vào nhà chị đâu? Nhà Tân Bình, Chúa ở quận Tân Bình. Quận Tân Bình đây là huyện nhà bè, cùng ở trong Sài Gòn mà. Thì có những người mà không dám bán hết tất cả đi để mà mua cái thửa ruộng ấy, để mà mua cái viên ngọc ấy, thì không bao giờ thấy được, không bao giờ khám phá được kho báu, không bao giờ khám phá được viên ngọc đâu. Anh chị em phải chấp nhận vất vả, mất thời giờ như lúc nãy tôi đã nói đó, mà lặn lội đến đây để chứng tỏ rằng con tín thác vào Chúa như vậy đó, chết con cũng đi. Chết đi không? Chết đi không? Chết rồi đi thế nào được? Đi trước khi chết. Phải đi trước khi chết. Phải trước khi chết, nhớ không? Chưa chết rồi đi sao? Thưa anh chị em, rồi mời con. Bế đứa bé lên rồi nó cứ khóc tội nghiệp nó. Rồi con.
Thưa cha và cộng đoàn, con bị giãn não thất, bị ảnh hưởng não. Hồi trước nó năm ngoái con đi. Thế là đến cha cầu xin, con cầu xin lòng Chúa thương xót. Thế giờ cha, con nó chỉ biết đẩy, nó không biết ngồi, giờ nó biết ngồi, biết bò, biết đứng. Với lại nằm phòng cấp cứu mấy bữa. Thế họ bảo là cháu bị nặng rồi. Thế nên là giờ con nó được đứng lên. Nhưng mà bữa cơm nào con cũng phải bế cháu như vậy. Đêm hôm cháu cũng phải bế như vậy. Nó không được bình thường. Con tạ ơn Chúa và lòng Chúa thương xót. Chồng con cũng đi.
Cháu nó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ cháu Phạm Thanh Mai. Cháu được 1 tuổi rưỡi mà cháu không biết nói. Chưa nói.
Lúc mà nó bị bệnh gì?
Cháu bị bệnh giãn não thất á.
Giãn não thất bẩm sinh.
Dạ mà con không biết á.
Vâng, bị bệnh giãn não thất bẩm sinh cho nên là dường như là không biết gì cả, không đứng, không đi, không ngồi, không nằm được. Mà bây giờ sau 1 năm rưỡi và mấy hôm từ Tết đến giờ chị đến đây chị cầu nguyện mà cháu đã có thể đi được,
chưa bước được,
dù là chưa bước được đã có thể dãy dụa được, đã có thể ngồi được, đã có thể o e được và đã có thể nhận biết được. Đó là một cái ơn, mặc dù chị vẫn rất kiên nhẫn đón chờ những ơn phúc mà Chúa sẽ tiếp tục ban xuống cho chị ấy. Còn gia đình con sao?
Gia đình con, chồng con cũng đi ra ngoài rồi đánh đập con, nhưng mà giờ con cầu xin cha, xin cho chồng con bớt đi, rồi nói cho con cũng nó tính đến ly dị rồi, nhưng mà giờ con không nghĩ nữa. Giờ con đang chuẩn bị làm mấy nhà nhỏ nhỏ để cho con nó ở, rồi thì trước giờ con ở trọ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là đứa con thứ nhất.
Dạ, con là thứ hai ạ. Đứa thứ đầu được hè này học lớp 2 rồi ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 30 ạ.
À, thưa anh chị em, một người vợ 30 mà mang có 2 đứa con, một đứa sau đó là đang bị bệnh mà đã được Chúa chữa lành như thế này, và người chồng thì đối xử với vợ như thế đó, gia đình chưa có được tình yêu lòng thương xót. Cái kho báu ấy chỉ mới một người nhận biết, một người khám phá, còn một người kia vẫn chưa nhận ra. Và đó là tình trạng lúc nãy thì anh là vợ anh không nhận ra, vợ anh bỏ đi. Còn đây chị thì chồng chị không nhận ra và chồng chị bỏ đi. Chúng ta thấy không?
Đúng. Anh không bỏ đi. Anh
bỏ đi là bỏ đi trong tư tưởng, trong tinh thần, là đi tìm một người khác. Chứ còn con thì thưa anh chị em, chúng ta thấy được là khi mình chưa nhận biết được lòng thương xót Chúa thì mình khó có thể sống trong niềm vui gia đình lắm. Phải nhận ra cái kho báu đó nha, thì mới biết được, mới có niềm vui gia đình, có được lòng thương xót Chúa, nhớ không? Hallelujah. Đây cho tặng cho con này con, trong lúc mà buồn vì chồng chưa về thì hãy mở máy nghe nhé. Rồi cầm lấy 365 bài giảng và đây là cái DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nhé. Rồi về bình an nhé, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi kế tiếp con. Hallelujah. Con lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi con.
Dạ con chào cha và con chào cộng đoàn. Con đi từ Hải Phòng vào đây ạ.
Con biết cha này không?
Dạ, cha đấy là cậu của con ạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa anh chia sẻ cho mọi người?
Dạ con thưa cha rằng cuộc sống của vợ chồng con rất vất vả. Chồng con thì đạp xích nô, thì khi vợ chồng con đi ra Hải Phòng lao động chân tay thì con có chắc bóp được mua được căn nhà nhỏ có 14 mét vuông. Thế thì con mua được vào đúng một năm thì con được vào dự án. Thì lúc đầu con mua con rất sợ là nhà con mua thì không có giấy tờ gì cả mà chỉ là đất lấn chiếm. Thế thì khi con cầu nguyện Chúa và mẹ Maria ban ơn cho con vững tin để cho con đền bù được thỏa đáng, thì đó là con được ơn là tiền con nhận được 430 triệu và đáng lý nhà con nhỏ chỉ nhận được một lô đất là 40 mét vuông. Nhưng con nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là con đã chuyển đổi được sang lô B là lô 55 mét vuông. Và đó là những ơn mà con cảm nhận được Chúa đã ban cho gia đình con rất nhiều.
Rồi ở đâu mà từ Hải Phòng mà con lặn lội vào trong tận giáo điểm tin mừng này? Con có biết ở đây có kho báu không mà con lặn lội từ Hải Phòng vào đến đây?
Dạ thưa cha, năm ngoái là con có một dịp vào Đức Mẹ Tà Bao, xong là cũng là cha cậu con đấy đi dâng lễ và lên Đà Lạt của cậu con cũng làm linh mục, thì cậu con cho con một cái đài của cha và con về con nghe. Thì hàng ngày con chỉ đọc lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, xin Chúa ở cùng với chúng con. Hàng ngày con cầu nguyện như thế và con vững tin vào những gì mà Chúa ban cho gia đình con. Và thưa cha, con mua được căn nhà tuy nhỏ 32 mét vuông trong ngõ trong cùng, và bây giờ khi con lấy sổ đỏ thì lại vào dự án thì nhà con ra mặt đường ạ.
Để ra mặt đường.
Vâng.
Đây, cha gửi tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lặn lội từ Hải Phòng vào đây. Và đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót Chúa. Và đây là cây quạt chồng con còn đạp xích lô.
Dạ thưa cha, con được ơn là vợ chồng con thuê được mở được cái hàng bán vật liệu và Chúa ban cho vợ chồng con bán rất đắt hàng, và chồng con bây giờ mướn người làm chồng con không phải làm nữa.
Cái quạt tay này ế rồi. Tưởng nó có nhà nó 32 mét vuông nó không có quạt thì cho cái quạt này để nó quạt chồng nó. Bây giờ chắc là ở máy lạnh lại ở trong quạt máy rồi. Cái quạt này còn giá trị không?
Dạ có.
Còn không? Cái giá trị của nó đâu phải là cái quạt, phải không? Giá trị của nó là cái gì bên trong cái quạt? Nhắc nhở chúng ta 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, nhắc nhở chúng ta ơn toàn xá Chúa ban mỗi ngày 13, nhắc nhở chúng ta trang web tín thác.net nhờ mẹ đến với Chúa. Tặng cho con, xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một cái điều lạ là các linh mục, tôi không có quen biết được nhiều, nhưng mà chính các linh mục là những người tiếp nối bàn tay của Chúa để giới thiệu cho mọi người cái kho tàng lòng thương xót, bằng cách là chính vị linh mục nào đó đã tặng cho cô bé ấy một cái máy để cô biết đến lòng thương xót Chúa. Cô lặn lội từ Hải Phòng vào đây. Xin cảm ơn các linh mục, cảm ơn các tu sĩ, cảm ơn các anh chị em giáo dân là những người tiếp nối cái công việc này để giới thiệu cho càng nhiều người biết đến kho báu lòng thương xót, biết đến viên ngọc quý lòng thương xót, thì vinh quang của Chúa càng tỏ rạng, như là thánh nữ Faustina viết ở trong nhật ký lòng thương xót mà chúng ta suy niệm trong tháng 7: ước chi tất cả nhục nhã, đau đớn và tủi hổ chút xuống trên con, miễn là vinh quang và lời chúc tụng lòng thương xót được vang dậy khắp nơi. Tất cả đau thương, khổ sở, tủi nhục cứ chút xuống trên con. Dám bắn bỏ hết tất cả, dám bắn bỏ hết tất cả, tức là mình chấp nhận hết tất cả, miễn là vinh quang lòng thương xót Chúa được vang dậy khắp nơi, để cho người ta biết đến kho báu lòng thương xót, biết đến viên ngọc lòng thương xót, để họ đến, họ nhận và họ được ơn. Rồi, mời con. Rồi, chúng ta cứ kiên nhẫn đợi chờ, rồi cũng sẽ tới phiên mình nói về lòng Chúa thương xót cho mọi người.
Con chào cha và con chào cộng đoàn. Thưa cha, con là Maria Đinh Phương Nhường, con đến từ giáo phận Đà Lạt.
Đà Lạt, rồi nó to lên con. Phượng hả?
Đinh Phương Nhường.
Đinh Phương Nhường, mừng. Đinh Phương Nhường đến từ Đà Lạt, con được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, trước khi con vào đây thì bố con ở ngoài Bắc á, bố con mới vào đây để viếng lòng thương xót và để đến tạ ơn Chúa và xin ơn. Và xin ơn bố con có nói với con là bây giờ làm sao là để tới này con vào lòng thương xót thì con phải lên con làm chứng nhân cho bố con, là tại vì ơn mới nhất là bố con vào, bố con bị bệnh thần kinh, cũng bị tai biến, là đứng lên ngồi xuống nhiều lúc là ngã lăn quay rồi vậy chà. Rồi đi xe thì bị té mấy lần, tưởng đâu là chết nhưng mà được Chúa cứu. Mà mới đây bố con vào nhờ cha đặt tay cầu nguyện và bố con xin khấn lòng thương xót, thì về từ ấm nọ này là bố con rất là khỏe, không có còn bị đau đầu chóng mặt nữa. Và một ơn nữa mà bố con, và một ơn mà bữa nay bố con mới nhận ra, đó là lòng thương xót của Chúa. Là hồi mà bố con đi bộ đội, là một người ngồi cùng trong một cái hầm, một người ngồi đằng trước và bố con ngồi đằng sau. Thì trong chiến tranh thì bố con luôn luôn cầu nguyện là xin Chúa cho con đừng có để con bị chết mất linh hồn. Thế là cái người ngồi đằng trước á, thì bị bom nó thả là họ chết ngay tại chỗ, còn bố con thì không có bị sao hết thưa cha. Và một ơn nữa của gia đình con là hồi chồng con là hồi nó bị cách đây cũng mười mấy năm á, chồng con bị chạy xe máy cày chờ đá xong rồi mới tông vào đầu bị bể cái bánh chè. Đi chụp phim thì bác sĩ nói là giờ phải đi Sài Gòn mổ, mà cái hồi đó là gia đình con rất là khó khăn, không có tiền. Xong con mới nói chồng con, thôi bây giờ nếu mà anh tin đó là bà nội con thì hồi đó đi, người ta ở đó họ tổ chức đi Đức Mẹ La Vang, con nhờ bà nội con xin ơn với lại Đức Mẹ. Rồi vậy bà nội con mới lấy một chai nước phép và một cái gói thuốc, một gói lá từ La Vang đem về. Rồi con nấu nước đó để cho chồng con uống. Và nước phép thì con chỉ, chồng con là người ngoại đạo, và con chỉ cho chồng con là nếu như mà anh tin đó, thì tin thật sự với tấm lòng, không có nghi ngờ thì mới được ơn. Xong con chỉ chồng con làm dấu và cầu nguyện, xong đó lấy nước phép con xoa. Và từ đó không biết là chồng con hết lúc nào con cũng không biết.
Và bây giờ thì anh ấy đã trở lại đạo chưa?
Dạ thưa cha chưa, nhưng mà bây giờ anh cũng rất là tin, anh được ơn. Nhiều lúc anh vẫn hối thúc con với lại các con của con là đi làm viếng lòng thương xót và đi lễ, anh cũng nhắc nhở.
Vậy thì tốt quá, con về con gửi tặng cho anh ấy nha. Đây là cái máy 365 bài giảng. Anh ấy đang đứng ở bên ngoài kho báu, anh đã thấy nhưng mà anh chưa đi vào, chưa đi để mà chiếm cho bằng được cái kho báu ấy. Thì đây là bản đồ, con hãy đưa cho anh cái bản đồ này. Khi mà anh thấy được rõ ơn phúc này là một thương xót Chúa thì anh sẽ tìm mọi cách để anh đoạt cho bằng được cái kho báu và viên ngọc quý. Đây là kho báu và đây là viên ngọc quý. Cái máy là kho báu, hai đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa là viên ngọc quý. Đưa cho anh đi để anh thấy, à thì ra kho báu, à thì ra viên ngọc quý. Vừa nghe vừa nhìn rồi lòng mình thúc đẩy đi tìm gặp cho bằng được đấng là kho báu, là viên ngọc quý, chính là Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Chúa chúc lành cho con. Rồi, thưa anh chị em, con, rồi mời con.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con là Anna Lê Thị Thắm ở giáo xứ Đại Lộc, Đà Lạt. Nay con xuống tạ ơn Chúa và cảm ơn cha thời gian qua. Cha đã cầu nguyện cho con khỏi bệnh ung thư. Ung thư ngực giai đoạn cuối. Nay con đã khỏi bệnh, người con xuống tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn.
Con đã phát hiện bệnh ung thư ngực bao giờ và giai đoạn mấy?
Dạ tháng 11 năm 2016 con đi khám ở bệnh viện ung bướu, người ta nói là con bị giai đoạn ung thư giai đoạn cuối rồi, không chữa được. Họ kêu là vô thuốc 800 triệu thì may ra mới đỡ. Xong rồi con cũng đi vô thuốc rẻ tiền nhất 20 triệu mà bảo hiểm chi trả, rồi còn 4-5 triệu. Xong đến lúc con cũng đi làm Chúa thương xót, đi khấn, rồi con cũng nhắn tin cho cha. Thời gian qua, mới vừa rồi con tổng quát lại 2 lần thì bác sĩ nói là tốt lắm, là không phải uống thuốc 5 năm. Dạ con hết bệnh rồi.
Hallelujah. Đây, cho tặng cho con một, đây là kho báu và đây là viên ngọc quý 365 bài giảng lòng Chúa thương xót và DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa làm những điều kỳ diệu và kỳ lạ như vậy nơi những con người mà họ đơn sơ, họ hồn nhiên, họ muốn biết cái lòng Chúa thương xót, và Chúa chữa lành cho tất cả những người đến kêu cầu lòng Chúa thương xót như vậy. Bà cụ, rồi mời bà.
Dạ, con là ở ngoài Ninh Thuận á, con vô thăm con mà nó ngã bệnh rồi đem xuống bệnh viện. Bây giờ cái lá lách con nó sưng mà nó có hai cái đốm, bây giờ bác sĩ đòi mổ thì con nó không cho, nó thôi để vô cha lòng thương xót, nhờ cha giúp đỡ cầu nguyện cho con, cho con mạnh giỏi.
Vâng, đây, đây là thầy thuốc duy nhất mà có thể chữa cho con của bà, là Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Hãy đưa về và cầu nguyện, cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con của bà. Bà năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ 70 rồi.
Bà 70 mà lặn lội từ Ninh Thuận vào đây để cầu nguyện cho con trai của bà bao nhiêu tuổi?
Dạ 40.
40, bà được mấy đứa con?
Dạ ở ngoài Ninh Thuận 5 đứa, ở trong này 2 đứa.
Rồi ngoài kia mấy?
Dạ ngoài đó 5.
Trong này?
2.
Tất cả là bao nhiêu?
Dạ 7.
Rồi. Xin Chúa chúc lành cho bà nha. Rồi. Rồi bà. Rồi còn con nữa. Rồi mời con. Con được ơn gì con?
Dạ thưa cha, con tên là Maria Mai Thị Bích, năm nay con 35 tuổi, con đến từ Quảng Bình. Dạ thưa cha, hôm nay con đến là con muốn làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con được ơn làm, thưa cha, ơn thứ nhất là con bị thoái hóa đốt cột sống cổ, với là thoái hóa đốt cột sống lưng của con là nó cong 3 đốt, mà con đi siêu âm thì bác sĩ nói là lưng của con nó cong nhiều lắm, giờ uống thuốc không khỏi được. Thì lúc đó con vẫn chưa biết đến cha, nhưng mà sau này có mẹ chồng của con, biết cha rồi, mẹ chồng con đi về thì mẹ chồng con kể, với lại mẹ chồng con cho con mượn một cái máy của cha. Thì con nghe thì lúc đó là con muốn ước ao để đến được với cha, để nhờ cha và cộng đoàn và lòng thương xót Chúa chữa lành cho con. Nhưng mà con chưa có thời gian để đi. Nhưng cách đây 1 tháng rưỡi con đi thì con vào thì nhờ ơn của lòng thương xót Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì con được khỏi. Với lại một ơn nữa là ơn thứ hai, con bị viêm phụ khoan, mà con đi khám thì bác sĩ nói là con bị phụ khoan nặng lắm, mà uống thuốc thì bác sĩ có bán cho con mà về con uống thì không khỏi được. Nhưng mà con chỉ 3 giờ chiều là con chỉ cày trong vào lòng thương xót của Chúa. Con nói đúng 3 giờ thì con nói con cứ đọc là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, chỉ có Chúa mới chữa cho con thôi, chứ còn không có thuốc nào mà chữa được cho con hết. Thế là con khỏi luôn cha. Dạ rồi. Dạ rồi một ơn nữa là con bị xoang 10 mấy năm rồi cha, mà thường là khi nào mà trời nó trở lại cái đầu của con nó đau lắm, nó vang lên con không chịu được. Thế từ khi mà con gặp cha tới giờ là cha và lòng thương xót của Chúa chữa cho con là con cũng khỏi mất tiêu luôn cha. Dạ.
Khỏi mất tiêu. Đây chính Ngài là đứng đã chữa cho con những căn bệnh mà vô cùng nặng và vô cùng khó. Chúa đã làm được hết tất cả. Và đây là cái máy và cái đĩa, đây là kho tàng mà con cần phải suốt cuộc đời hãy gìn giữ lấy. Đã chiếm được rồi, đừng để mất nữa, con yêu dấu. Chúa chúc lành cho con. con là đi với anh này hả? Thưa anh chị em, thời giờ không có cho phép và chúng ta có thể mời những anh chị em lên đây được nữa, vì kho tàng vẫn còn đó, viên ngọc cũng vẫn còn đó, sẽ còn nhiều người chạy đến với kho tàng, chạy đến với viên ngọc để chiếm cho bằng được với bất cứ giá nào. Anh chị em, mỗi người chúng ta ngày hôm nay đã nghe, đã thấy tận mắt những chứng nhân lòng Chúa thương xót, những con người đã cảm nhận được cái viên ngọc nó quý như thế nào, đã thấy được cái kho tàng nó quý như thế nào, họ đã được ơn hoán cải, chữa lành về cả thân xác, cả tâm hồn. Mỗi người anh chị em mình ra về, hãy làm công việc này, hãy nói cho mọi người biết chúng tôi đã có một kho tàng. Người bên phải là kho tàng. Chúng tôi đã có một vỗ vai người bên phải, không thôi vỗ vai người bên phải, nói kho tàng. Tay phải đâu? Chúng tôi đã có được một vỗ vai người bên trái là ngọc quý, và chúng tôi đã tìm thấy được viên chúng tôi đã có một chúng tôi đã tìm thấy được viên. Làm đi, làm đi, làm đi. Tôi bảo cho anh chị em thấy cái điều lạ lùng là cái gì, là mình sẽ khám phá rằng ồ, người bên cạnh tôi là kho tàng, ồ, người bên cạnh tôi là ngọc quý mà xưa giờ tôi không nhận ra. Và 90 ngày cầu nguyện cho đời sống gia đình được hạnh phúc, được có niềm vui, ta cũng khám phá rằng vợ tôi là kho tàng, chồng tôi là ngọc quý, chồng tôi là kho tàng. Nào, chồng tôi là kho tàng bên tay phải. Bây giờ chị em cứ tay phải là nói kho tàng, tay trái là ngọc quý nha. Chồng tôi là vợ tôi là người hàng xóm tôi là người bà con lối xóm của tôi là. Thấy được cái điều đó không? Và cái này quan trọng hơn nữa này, nói cho to cho mạnh vào này, cái người mà tôi ghét nhất là tôi không dám nói luôn. Mà thực sự phải làm như vậy. Anh sẽ phải khám phá ra là người mà tôi ghét nhất đấy là kho tàng. Vì chính vì họ mà tôi mới nhận ra lòng thương xót của Chúa. Vì tôi thấy rằng là tại sao người ta ghét tôi mà tôi vẫn thương họ, vì tôi có được viên ngọc quý kho tàng là lòng thương xót Chúa. Người mà tôi ghét nhất là người mà tôi yêu nhất là người mà họ người mà họ thù ghét tôi nhất, họ là người mà chuyên môn nói xấu tôi, đó là viên. Có không? Mình cứ tập như vậy, cứ tập từng ngày, thấy được toàn kho tàng, toàn ngọc quý, đời sống nó sẽ vui vô cùng, sẽ hạnh phúc vô cùng. Vì thực sự, giơ hai tay lên, tất cả cùng giơ tay lên mà nói thật mãnh liệt, vì thực sự kho tàng và ngọc quý ấy chính là kho tàng và ngọc quý ấy chính là kho tàng và ngọc quý ấy chính là đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa. Giơ cao tay lên. Cả một mùa xuân thiên đường. Mấy chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh.